Xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến. Thưa quý ông bà anh chị em, tại thị trấn Dòng Riền ở Kiên Giang, tức là ở Rạch Giá, nơi tôi có dịp hầu về Chúa tại đó từ năm 1967 đến 1970, có một ông bà tên là Ngô Văn Việt. Tháng 3 năm 1981, ông bà và các con cái vượt biển để đi tị nạn. Lúc đó đứa con trai út của ông vừa mới đầy 3 tháng tuổi, tức là mới 3 tháng, còn đang bồng ở trên tay của người mẹ. Khi tàu ra giữa biển, bị hải tặc Thái Lan lấy hết đồ đạc, tư trang, còn bắt đứa con út 3 tuổi của ông bà tên là Ngô Văn Đảm đang bồng trên tay đem đi mất biệt. Ông bà khóc lóc đau đớn, gần như muốn chết theo con của mình. Sau khi qua Mỹ định cư được 10 năm, được an cư lạc nghiệp, ông bà quyết định đi Thái Lan để tìm tông tích của đứa con bị bắt của mình. Lần đầu tiên ông bà đến Thái Lan là năm 1993 và lần thứ hai vào năm 1997. Sau nhiều tháng ngày lặn lội khắp mọi nơi ở Thái Lan, nhờ bạn bè cũng như nhờ các cơ quan chính quyền ở tại Thái Lan giúp đỡ, nhưng không tìm được tông tích đứa con mình đâu cả. Rồi 15 năm sau nữa, trong dịp lễ tạ ơn năm 2011 là lễ tạ ơn của Hoa Kỳ, ông đọc một tờ báo và được biết rằng có một người tên là Trương Văn Hào ở Rochester ở New York đã đi tìm được đứa con mình lạc mất 35 năm ở một làng xa ở Thái Lan. Ông bà Việt này mừng lắm, liền liên lạc với ông Hào để nhờ ông giúp đỡ mình sang Thái Lan tìm con mất tích 32 năm. Nhưng họ đi Thái Lan lần này tìm mãi cũng không ra tông tích gì. 16 ngày tìm con không được, lại hay tin mẹ già của mình ở tại Rạch Giá đau nặng, ông liền đi trở về Việt Nam để thăm mẹ của mình. Tại đó, một lần kia xem tivi, ông xem chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, là một chương trình giúp cho người ta tìm những người thất lạc, nhất là ở trong chiến tranh Việt Nam. Tình cờ ông thấy ở trên màn ảnh tivi có một thanh niên người Thái gốc Việt cũng muốn đi tìm cha mẹ của mình khi ở Thái Lan còn nhỏ, không biết gì, bây giờ muốn tìm tông tích Việt Nam của mình. Ông Việt, ông nhìn thấy đứa thanh niên này giống sao mà giống con mình quá, giống hình ảnh của mình quá, ông nghi ngờ. Ông liên lạc với chương trình và sau đó ông tới Thái Lan, ông tìm gặp thanh niên này. Và sau khi thử ADN thì biết rằng đó là dòng máu của mình. Ông vui mừng lắm. Thứ ba vừa qua, qua ngày 4 tháng 6 năm 2013, tức là tháng 6 này, ông bà Ngô Văn Việt và đứa con trai Ngô Văn Đảm đã bị bắt cách đây 32 năm đó hội ngộ trên chuyến bay trở về Los Angeles. Ông này ở Orlando, chắc là anh An ở Mỹ thì biết. Cả gia đình, dòng họ và bạn bè đến thật là đông, đón tiếp đứa con thất lạc này 32 năm đó. Nước mắt tuôn chảy, vui mừng ôm nhau mà khóc. Để nhất là cha mẹ của cậu này khóc lóc, nước mắt tràn trề, vui sướng nữa. Và hình ảnh này cho chúng ta thấy được cái hình ảnh của cha mẹ thương con là chuồng nào. Đã sinh ra, nuôi nấng, và trong trường hợp mất, lạc mất thì đi tìm mãi mãi, tìm cho được con của mình. Đó là tình cha mẹ đối với con cái. Còn chúng ta là con cái, chúng ta phải đối với cha mẹ mình như thế nào? Và lễ cha mẹ mà Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Paris tổ chức hôm nay đã nói lên cho chúng ta biết bổn phận của những người con đối với cha mẹ của mình là thế nào. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 mà chúng ta vừa nghe đọc qua chép rằng: hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mình, cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Bổn phận đầu tiên của con cái đối với cha mẹ của mình đó là phải vâng phục hay là vâng lời cha mẹ mình. Đây một mạng lệnh mà Kinh Thánh dạy chúng ta phải vâng lời cha mẹ của mình. Có một sự khác biệt lớn lao giữa Khổng giáo và Cơ Đốc giáo đối với cha mẹ của mình. Khổng giáo đề xướng diền mối xã hội theo thứ tự quân sư phụ. Trước nhất là phải đối xử với vua ở trong một nước, sau đó thì mới là tới thầy của mình, và thứ ba mới là cha mẹ. Tức là cha mẹ được xã hội Việt Nam thời xưa sắp vào hàng thứ ba, vua là hàng thứ nhất. Vì vậy vua ra chỉ thị nào, ra điều gì thì phải vâng lời, mà vua truyền phải chết cũng phải chết theo nữa. Vì vậy có câu là quân sử thần tử, thần bất tử bất nhân, nghĩa là vua bảo phải chết thì chết, mạng định của vua là tuyệt đối, vua phải trên hết. Trong khi đó thì Cơ Đốc giáo, tức là đạo của Chúa, ở trong 10 điều răn dạy rằng con cái phải hiếu kính cha mẹ, và điều răn hiếu kính cha mẹ là điều răn thứ nhất ở trong những điều răn của con người đối với nhau. Vì vậy ta thấy Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, luôn luôn để nhiều câu Kinh Thánh khuyên dạy con cái phải vâng phục cha mẹ của mình. Ở trong Châm Ngôn đoạn 1 câu 8 chép rằng: hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con. Lời của Chúa trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 1 chép tiếp rằng: hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mệnh lệnh ta. Ở trong đoạn 4 câu 1 và câu 20 thì chép rằng: hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, khá chú ý vào, hầu cho biết sự thông sáng. Rồi ở trong Châm Ngôn đoạn 6 câu 20 thì nói tiếp rằng: hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con. Ở Châm Ngôn đoạn 13 câu 1 thì chép rằng: con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha, song kẻ nhạo báng không khứng nghe lời quở trách. Ở trong Châm Ngôn đoạn 23 câu 22 thì chép rằng: hãy nghe lời cha đã sanh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Ở trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 20 chép rằng: hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Và nhất là câu Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 mà chúng ta vừa đọc: hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Bổn phận của con cái là phải vâng phục hay là vâng lời cha mẹ của mình. Một số người nghĩ con cái khi còn nhỏ sống ở trong gia đình cha mẹ, được cha mẹ nuôi nấng dưỡng dục, thì sự vâng lời cha mẹ là một điều tất yếu, không có gì để bàn cãi. Con cái phải vâng lời cha mẹ mình. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Nhưng người ta nghĩ rằng khi con cái lớn khôn rồi, đã học hành thành tài, đã hiểu rộng, có quyền tự quyết, thì sự phân biệt phải trái đã rõ ràng, thì làm sao tuyệt đối vâng lời cha mẹ được. Tỉ như người Việt Nam có câu: con ơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Mà cha khuyên vậy thì con có nghe theo không? Và dĩ nhiên đứa con không thể nào nghe lời khuyên của cha mẹ trong trường hợp phạm tội như thế. Kinh Thánh đã dự trù cho câu hỏi có nên vâng lời cha mẹ tuyệt đối khi mình khôn lớn không? Thì Kinh Thánh trả lời như thế nào, thưa quý ông bà, anh chị em? Kinh Thánh nhấn mạnh: hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Phạm vi của sự vâng phục của một đứa con là vâng phục cha mẹ mình ở trong Chúa. Những lời dạy bảo nào của cha mẹ mà không hợp với lời dạy bảo của Đức Chúa Trời thì đứa con phải đứng trước một tình trạng khó xử, phải làm như thế nào? Không chống đối, vì về chống đối chúng ta phạm tội bất hiếu. Nhưng chúng ta phải làm gì? Kinh Thánh dạy rằng lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm triêu thành nộ thêm. Chúng ta là con cái phải đối đáp êm dịu với cha mẹ của mình, trình bày cho cha mẹ của mình mọi khía cạnh để cho biết rằng tại sao con không thể làm được điều đó. Chúng ta phải êm nhẹ giải thích cho cha mẹ mình để làm cho cha mẹ mình vừa lòng vui lòng. Dẫu cha mẹ dạy một điều không đúng với Kinh Thánh, nhưng nếu chúng ta sẵn sớm quá thì làm cha mẹ phật lòng, chúng ta mất đi sự vâng phục cha mẹ mình. Chúng ta phải nhẹ nhàng trình bày cho cha mẹ của mình. Ở trong Châm Ngôn đoạn 10 câu thứ nhất chép rằng con trai khôn ngoan làm vui lòng cha mình. Ở trong Châm Ngôn đoạn 15 câu 20 cũng nói tiếp rằng con khôn ngoan làm vui vẻ cha nó, còn đứa ngu muội khinh bỉ mẹ nó. Rồi nhiều câu kinh thánh khác nữa cho biết rằng con cái phải làm vui lòng cha mẹ của mình, dầu cha mẹ mình đôi lúc là sai lầm, vì cha mẹ mình cũng là người, là nhân vô thập toàn, cũng có những lỗi lầm như chúng ta. Cho nên chúng ta phải thông cảm, yêu thương cha mẹ của mình và trình bày cha mẹ mình, để cha mẹ mình thấy rằng điều mà cha mẹ đôi khi nói nó cũng không đúng với lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta giúp đỡ cha mẹ mình thêm để cả gia đình êm ấm được phước. Chúng ta nghe nói về Mẫn Tử Khiên mồ côi mẹ lúc còn nhỏ. Câu chuyện này ai cũng biết. Cha ông đi cưới một vợ khác, bà mẹ kế này sanh được hai đứa con. Nhưng bà chỉ thương yêu hai đứa con ruột của mình mà thôi, mà không yêu thương đứa con ghẻ là Mẫn Tử Khiên. Mùa đông lạnh, bà may những cái áo mền bông cho con của hai đứa con của mình mận ấm áp. Còn Mẫn Tử Khiên thì chỉ mặc áo bông lao đơn sơ mà thôi. Một ngày nọ, Mẫn Tử Khiên cùng cha đi đường. Người cha thấy con của mình co ro cúm rúm thì quát mắng, nó yên lặng không nói gì. Ông cha càng tức giận hơn và lấy roi đánh nó. Thì vô tình chiếc roi đó làm rách chiếc áo bông lao ra. Ông thấy toàn là bông lao vì đứa con lạnh quá. Người cha tức giận lắm và quyết định trở về sẽ đuổi bà vợ kế này đi, không cho ở nữa. Trước tình cảnh đó, Mẫn Tử Khiên làm gì? Sách nói rằng Mẫn Tử Khiên đến với cha mình co ro cúm rúm mà trình bày: cha ơi, dì của con mà còn ở lại thì chỉ có mình con bị lạnh lẽo mà thôi. Nhưng nếu dì con mà bị đuổi đi thì con và hai đứa em kia, cả ba chúng con đều lạnh lẽo hết. Ba, cha đừng có đuổi dì con đi. Người cha nghe như vậy thì không đuổi người vợ kế. Và bà vợ kế này, mà bạn ghẻ này thì biết được đứa con Tử Khiên này có những lời như vậy thì cũng cảm động tha, và từ đó thì không còn đối xử như là con ghẻ nữa, mà đối xử như con ruột thịt của mình, và cả nhà được êm ấm. Mẫn Tử Khiên quả là một người biết lấy lời êm dịu để giữ cho gia đình êm ấm và làm cho cha mẹ của mình hài lòng. Tôi và quý bạn xem là con của cha mẹ mình, đôi lúc chúng ta cũng phải có những lời êm dịu để cha mẹ của mình hài lòng. Sự vâng phục của mình là theo ý của Chúa, theo lời của Chúa dạy, nhưng phải khôn ngoan, nhẹ nhàng trong sự đối xử với cha mẹ của mình, dùng lời nói để thuyết phục cha mẹ của mình. Người con phải vâng lời cha mẹ và làm vui lòng cha mẹ của mình trong cái lời sự vâng phục đó. Lời Chúa dạy con cái chẳng những phải vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, và còn nhấn mạnh gì nữa thưa quý bà anh chị em? Kinh Thánh nhấn mạnh rằng người con đó phải tôn kính cha mẹ, hiếu kính cha mẹ mình nữa. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 2 câu 3 khúc Kinh Thánh chúng ta vừa đọc chép rằng hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Điều răn thứ nhất trong những điều răn giữa con người đối xử với nhau, đó là điều răn mà Chúa dạy con dân của Chúa mọi người phải hiếu kính cha mẹ của mình. Điều răn đó được chép ở trong Suốt Kinh Giao Ký đoạn 20 câu 12 như thế này: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Để con dân của Chúa hiếu kính cha mẹ mình, ngoài điều răn ra, Kinh Thánh còn dùng nhiều câu Kinh Thánh khác để kêu gọi, để khuyến khích, để khuyên lơn con cái phải hiếu kính cha mẹ của mình. Ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 19 câu 3 chép rằng mọi người phải tôn kính cha mẹ mình. Và ở trong Mác đoạn 7 câu 10 thì chép rằng vì Môi-se có nói hãy tôn kính cha mẹ ngươi, lại nói ai rủa xả cha mẹ thì phải bị giết. Ở trong Luca đoạn 18 câu 20 thì cũng nói rõ: ngươi đã biết các điều răn này, ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ của mình. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 câu 6 thì Kinh Thánh cũng nói nữa rằng hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho. Kinh Thánh luôn luôn dạy con cái phải hiếu kính cha mẹ của mình. Nhưng hiếu kính có nghĩa là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta hiểu nhưng mà cắt nghĩa thì đôi lúc cũng hơi khó. Theo chiếc tự chữ Hán, tức là chữ Nho, thì chữ hiếu ở phía trên có chữ lão viết như thế này và cắt bớt một chút, rồi ở dưới đó có chữ tử là con. Lão là người lớn tuổi, người già, ở dưới là con, tức là người con phải luôn luôn tôn trọng người lớn tuổi. Và chữ hiếu ở đây là con cái phải tôn kính cha mẹ ông bà của mình. Hiếu có nghĩa là lòng tôn kính, yêu mến, biết ơn và phụng dưỡng cha mẹ của mình. Trong Kinh Thánh Tân Ước, nguyên ngữ Hy Lạp dùng chữ hiếu kính ở đây là dùng chữ timao, có nghĩa là hiếu kính, tôn quý cha mẹ của mình. Tóm lại, hiếu kính cha mẹ có nghĩa là đặt cha mẹ đứng hàng đầu ở trên mình và tôn kính, tôn trọng, tôn quý, yêu thương và biết ơn cha mẹ của mình luôn luôn. Ý nghĩa của sự hiếu kính là như vậy. Nhưng một câu hỏi quan trọng được nêu ra là thời điểm nào để con cái hiếu kính cha mẹ của mình phải lẽ nhất? Ở Việt Nam từ xưa có hai quan điểm cho rằng phải hiếu kính cha mẹ còn sống lẫn khi cha mẹ đã qua đời. Song có một quan điểm nói rằng chỉ hiếu kính cha mẹ khi cha mẹ còn sống mà thôi. Khi cha mẹ qua đời rồi, ta phải sống làm sao để làm cho cha mẹ mình không bị ô nhơ, nhưng mà phải để danh tốt cho cha mẹ của mình. Tụ trung ta nên biết hai điều quan trọng này. Không phải là hiếu kính khi chúng ta phải đợi đến sau khi cha mẹ qua đời mới hiếu kính. Một số người nghĩ lòng hiếu kính của con cái đối với cha mẹ quan trọng khi cha mẹ qua đời. Vì vậy khi thấy ai không dỗ chạp cúng bái cha mẹ, thường nghĩ đó là những người không biết kính cha mẹ của mình và lên án những người này cách nặng nề là bỏ ông bỏ bà. Một số tôn giáo ở Việt Nam không tin con người có linh hồn và họ tin rằng con người có hương hồn, và khi một người qua đời rồi thì hương hồn đó cứ lẩn quẩn ở trong nhà, ở bên con cháu, yêu thương con cháu, và hương hồn đó trở thành một vong linh. Và họ nghĩ rằng dương sao thì âm vậy, nghĩa là khi còn ở trên dương trần, cha mẹ có nhà ở, có xe cộ, ăn uống đầy đủ, thì khi xuống cõi âm thì cũng phải có nhà cửa, có đồ ăn uống, có những thú vui chơi vân vân. Do đó người ta mới nghĩ ra cách là đốt vàng mã, tiền bằng giấy đó đốt xuống cho cha mẹ mình xài, làm nhà, đốt xe cho cha mẹ mình có nhà ở dưới âm phủ ở và có xe cộ đi, và có nhiều tiện nghi khác nữa như chúng ta thấy ở Việt Nam ngày hôm nay. Do quan niệm đó mà người ta dỗ chạp, có khi đốt vàng mã cho cha mẹ ở âm phủ có tiền sinh sống. Khi ở dương trần, chúng ta thấy cha mẹ của mình là ngày ăn ba bữa, sáng ăn sáng cà phê, buổi trưa ăn cơm trưa, buổi chiều ăn cơm chiều, còn tối còn đi ra chợ ăn chè, ăn đủ thứ nữa. Để đáp ứng cái nhu cầu của thể xác của con người. Nhưng khi qua đời rồi thì làm sao ăn được? Mà nếu có ăn thì tại sao một năm mới có dỗ chạp một lần, cha mẹ đói làm sao? Đôi khi người ta chỉ để một vài thức ăn rồi một vài quả cây ở tại đó, làm sao cha mẹ có thể no đủ được? Cho nên chúng ta phải hiểu rằng người chết rồi thì thân thể không còn hoạt động nữa. Lâu ngày thân thể vật chất này hay là vật lý này bị tan rã trong các bụi, không còn có thể ăn uống gì được nữa. Cho nên chúng ta cúng quải thì chỉ cho những người sống ăn mà thôi, nhưng mà người chết không thể nào mà ăn no đủ được. Vì vậy hiếu kính cha mẹ, ông bà là một vấn đề mà chúng ta cần phải thể hiện làm sao cha mẹ của mình hưởng được. Khi cha mẹ còn sống, Kinh Thánh dạy rằng chúng ta phải chăm sóc, giúp đỡ cha mẹ của mình để cha mẹ của mình có đầy đủ. Người con người của chúng ta có linh hồn và thể xác. Khi một người tin Chúa mà qua đời, thể xác gửi lại trần gian này tan ra các bụi, và linh hồn trực chỉ về ở với Chúa, chờ đợi một ngày Chúa sẽ làm cho thân thể và linh hồn hiệp lại, sống lại, hưởng phước hạnh thiên đàng vinh hiển. Còn những người chưa tin Chúa thì khi qua đời thì linh hồn vào ở trong âm phủ chờ đợi ngày phán xét cuối cùng. Cho đó Kinh Thánh nói rằng không thể nào từ đây qua đó được, hay là từ đó qua đi được, nghĩa là ở tại âm phủ đó không còn đi đâu được nữa. Cho nên chúng ta hiếu kính cha mẹ, khi cha mẹ còn sống, còn lúc cha mẹ qua đời rồi thì chúng ta tưởng nhớ và sống làm sao mà cho danh tiếng của cha mẹ của mình được tốt, mà không bị làm cho có tiếng xấu. Việt Nam chúng ta có câu: sống thì chẳng cho ăn, chết làm văn tế ruồi. Đây là lời phê phán con cái bất hiếu. Khi cha mẹ còn sống thì không cho ăn, không nuôi nấng đầy đủ, không có dưỡng dục, không giúp đỡ đầy đủ. Nhưng mà khi cha mẹ qua đời rồi thì làm đám rất là lớn, và nghĩ đó là hiếu kính cha mẹ, nhưng thật ra lúc đó cha mẹ không còn để hưởng gì cả. Học trò của Đức Khổng Tử là thầy Tăng Tử nói như thế này: giết trâu tế mộ chẳng bằng giết con gà con heo lúc cha mẹ sanh tiền, tức là lúc cha mẹ còn sống. Một số người nghĩ rằng cha mẹ qua đời càng làm tang lễ càng lớn, dỗ chạp càng lớn chừng nào thì lòng hiếu kính ông bà cha mẹ càng lớn chừng nấy. Nhưng dầu chúng ta có làm lớn cỡ nào thì biết rằng cha mẹ của chúng ta không hưởng gì cả. Cho nên quan trọng nhất là chúng ta phải hiếu kính cha mẹ khi cha mẹ còn sống với chúng ta. Thầy Tứ Lộ ngày xưa nghèo lắm. Ông đi đổi gạo đường xa để lấy tiền, làm mướn để lấy tiền để nuôi mẹ. Về nhà thì không có tiền nhiều, ông chỉ mua rau cải để mà nấu canh cho cha mẹ ăn, cho mẹ ăn tầm thường mà thôi. Rồi một ngày mẹ của ông qua đời. Sau đó thì vua Sở mới trọng dụng ông, cho ông làm quan. Lúc bây giờ ông có tiền bạc, nhà cửa rất là rộng rãi, sung sướng lắm. Rồi ông nghĩ tới cái vinh hoa phú quý của mình mà không có mẹ ở bên cạnh. Ông nghĩ rằng nếu bây giờ mà ông được trở về đội gạo đường xa để nuôi mẹ thì ông còn thích hơn là làm quan như thế này. Cho nên thưa quý bà anh chị em, lời của Chúa dạy không có một câu nào nói rằng phải hiếu kính cha mẹ khi cha mẹ qua đời, vì cha mẹ đang ở với Chúa, hưởng phước hạnh đời đời. Cho nên chúng ta cần phải hiếu kính cha mẹ khi cha mẹ chúng ta còn sống ở trên đời này. Nhưng phương cách để hiếu kính cha mẹ, chúng ta phải hiếu kính như thế nào để tỏ ra là người thật sự hiếu kính cha mẹ? Trước tiên con cái phải sống làm sao để vinh danh cha mẹ của mình. Chúng ta phải làm sao cho cha mẹ nở mày nở mặt đối với mọi người chung quanh, đối với ở trong xã hội ngay bây giờ. Vì vậy, để hiếu kính cha mẹ, người con từ nhỏ phải chẳng những vâng lời cha mẹ, nhưng mà cũng phải chăm lo học hành, đừng có lêu lỏng, phải siêng năng học hành để làm sao đỗ đạt nên người hữu dụng cho gia đình, cho xã hội, cho tổ quốc vân vân. Người con phải học hành làm sao cho đỗ đạt. Tháng 6 năm 2013 này, tức là trước đây mấy ngày, ở tại California, học khu học chánh ở Garden Grove có làm lễ tốt nghiệp. Ở khu vực này thì có 13 ngôi trường gồm 3.700 học sinh tốt nghiệp trung học. Trong số 13 ngôi trường thì có 13 học trò thủ khoa, tức là hạng nhất. Trong số 13 thủ khoa này, lạ lùng lắm, tôi đọc mà tôi lạ lùng lắm, có 11 thủ khoa là con em người Việt Nam của chúng ta ở tại California, cái khu vực đó. Chỉ có 2 người là không phải người Việt Nam, rồi có 9 em khác thì đứng hạng nhì. Tức là số người Việt Nam chúng ta ở tại khu học chánh Garden Grove đó đã chiếm đa số học giỏi. Chẳng những là những người Việt tại California, tại vùng này hãnh diện, nhưng tôi tin chắc rằng cha mẹ của các em này hãnh diện càng hơn, sung sướng vì những đứa con của mình chăm chỉ học hành và đỗ đạt, làm cho danh tiếng của gia đình của mình được rạng danh. Con cái hiếu kính cha mẹ là khi còn nhỏ phải cố gắng học hành đỗ đạt, đừng lêu lỏng chơi bời, và đó điều quan trọng. Và khi có những đứa con đỗ đạt thành tài thì quý bạn cha em sung sướng lắm. Mười mấy năm trước tôi đến Hoa Kỳ ở tại Đại học Akron để dự lễ phát bằng tiến sĩ. Tôi ngồi ở dưới khi thấy đứa con gái tôi đi lên nhận mão miệng, nhận bằng, nước mắt tôi tuôn chảy. Không phải vì buồn nhưng mà sung sướng quá, vì đứa con của mình đã làm cho danh tiếng của mình được nở mày nở mặt. Vì vậy, thưa quý ông bạn chị em, chúng ta phải luôn luôn vinh danh cha mẹ của mình khi còn nhỏ, và khi lớn lên, khi lập gia đình, khi đi làm việc, chúng ta phải sống làm sao cho gia đình của mình hạnh phúc êm ấm, để cha mẹ mình hài lòng. Đừng để gia đình của mình mà không êm ấm, cha mẹ không vui đâu. Rồi khi ra làm việc, chúng ta phải cố gắng làm việc cần kiệm để làm cho gia đình mình đầy đủ. Và đối với xã hội, chúng ta phải làm những việc công ích, phải xả thân vì đại nghĩa. Chúng ta làm những việc mà làm vinh danh cha mẹ của mình, và như thế chúng ta thật sự là người hiếu kính cha mẹ mình. Đừng để cha mẹ mình xấu hổ hoặc thất vọng về mình, nhưng hãy vinh danh cha mẹ bằng siêng năng học hành, bằng đời sống tin kính Chúa và yêu người. Con cái phải cẩn thận sống, đừng để tiếng nhơ cho cha mẹ của mình, và đó chính là cách mà chúng ta hiếu kính cha mẹ của mình. Phương cách hiếu kính cha mẹ, chẳng những con cái phải sống thế nào cha mẹ được vinh danh như tôi vừa nói, nhưng lòng hiếu kính còn được tỏ rõ nhất ấy là con cái phải biết phụng dưỡng cha mẹ của mình. Khi con cái lớn khôn thì cũng là lúc cha mẹ chúng ta trở về già. Chân mỏi, gói dùng thường hay đau ốm, thường hay bệnh hoạn. Con cái hiếu kính cha mẹ thì phải thường năng thăm nom cha mẹ, hỏi han cha mẹ, dâng món ngon vật lạ cho mẹ, săn sóc cha mẹ khi cha mẹ bệnh hoạn, trợ giúp tiền bạc cho cha mẹ khi cha mẹ ở trong hoàn cảnh khó khăn, cung cấp vật thực phụng dưỡng cha mẹ của mình. Và đó là ý nghĩa của sự hiếu kính cha mẹ của mình. Đừng để cha mẹ mình khuất rồi hay là qua đời rồi, lúc đó mới hiếu kính cha mẹ thì trễ rồi, cha mẹ không hưởng được gì hết. Thưa quý bà anh chị em, có một câu chuyện kể rằng Frederick là vua của xứ Prussia ngày xưa, là một vị vua rất là thương yêu dân, thường hay giúp những người nghèo khổ ở trong xứ của mình, nhất là những người neo đơn. Một hôm vua bấm chuông gọi người hầu của mình, xong chờ mãi người hầu không thấy tới. Vua liền tới xô cửa vào thì thấy người hầu của mình đang gục đầu mà ngủ ngon lành. Vua liền tiến lại gần thì thấy ở trong túi của tên hầu của mình lòi ra một bức thơ. Nhà vua không biết thơ gì, lẳng lặng lấy bức thơ mở ra mà đọc, thì thấy rằng bức thơ đó là bức thơ của mẹ của anh ấy. Mẹ anh ấy ở quê viết thơ với con rằng: mẹ rất cảm ơn con vì bấy lâu nay con cần kiệm gửi tiền để nuôi mẹ. Nhờ tiền của con gửi về mà mẹ có thể sống được cho đến ngày hôm nay. Nếu mà không có tiền của con cần kiệm gửi về thì mẹ làm sao sống được. Vua đọc xong cũng cảm động lắm. Vua trở về phòng của mình lấy một bọc tiền, một bọc tiền nhỏ đó, thì đem lẳng lặng bỏ vào túi của cái anh hầu này. Rồi nhà vua đi ra ngoài gõ cửa. Vua bước vào vỗ vai anh hầu nói rằng: anh sao mà ngủ ngon quá vậy, sướng quá ha, ngủ ngon quá. Anh hầu này giật mình thò tay vào túi thì đụng vào cái bao tiền, cái gói tiền. Anh sợ quá nói rằng: tâu bệ hạ, có ai muốn hại con? Vua hỏi: hại gì? Con vừa thò tay vào trong túi của con có một bao tiền mà không biết có ai. Vua nói rằng: con ơi, đôi lúc Đức Chúa Trời cũng ban phước cho những người đang ngủ nữa. Con hãy lấy cái tiền đó đem về nuôi mẹ cho con, gửi về cho mẹ con và viết thơ cho mẹ con nói rằng: ta là vua Prussia đây, sẽ nuôi mẹ con và nuôi cả con nữa. Nhà vua cảm động vì đứa con này hiếu kính cha mẹ của mình, dành dụm tiền bạc để nuôi mẹ của mình ở tại quê nhà. Vua cảm động mà làm như thế. Thưa quý bạn chị em, người hiếu kính cha mẹ thì cần phải phụng dưỡng cha mẹ của mình. Ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 5 câu 4 chép rằng: con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu ai báo đáp cha mẹ của mình, điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy chúng ta là con cái chẳng những phải làm vinh danh cha mẹ nhưng mà cũng phải báo đáp cha mẹ của mình nữa. Kết quả của người hiếu kính cha mẹ như thế nào mà khúc kinh thánh chúng ta đọc qua nói gì? Cũng đã chép rằng: hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Theo lời của Chúa trình bày cho chúng ta thấy ở đây là một người con mà biết hiếu thảo cha mẹ thì Chúa sẽ ban gì? Có hai điều. Thứ nhất là được phước. Được phước. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước. Chúng ta hỏi phước gì? Người Trung Hoa, như tôi đã nói nhiều lần, chữ phước đó bày tỏ về có chữ y, rồi có nhất khẩu, rồi có chữ điền, tức là có quần áo mặc, rồi có thức ăn ngon và có ruộng đất cỏ bay thẳng cánh, thì người ta nói là phước. Một số quan niệm khác, phước là có tiền bạc nhiều, có lạc thú và có danh vọng. Và chúng ta thử nghe những người có tiền nhiều, thử những người có danh vọng, những người vui chơi lạc thú này nói gì, những người nổi tiếng. Ông Lo Biron viết: khoái lạc là dòi bọ ung thư và nỗi buồn của riêng tôi. Ông cứ lo chơi khoái lạc của đời này mà thôi, và cuối cùng ông nói là dòi bọ, là ung thư, là nỗi buồn của riêng tôi, không có gì cả. Rồi nhà triệu phú Jay Gould là một người Mỹ rất là giàu có. Khi gần qua đời, ông nói như thế này: tôi cho rằng tôi đây là một người khổ nhất trên đời. Ông là người giàu có, tiền muôn bạc miễn, nhưng mà trước khi qua đời thì ông nói rằng tôi là một người khổ nhất trên đời. Ông Lo B. Consfield là một người có địa vị danh vọng lớn ở tại Hoa Kỳ. Ông viết như thế này: tuổi thanh xuân là một sự lầm lẫn, thời trưởng thành là một cuộc tranh đấu giành giật, và tuổi già là một hối tiếc. Lo danh vọng rồi chỉ là hối tiếc mà thôi, không có gì cả. Nhưng Kinh Thánh nói gì thưa quý bạn chứ em? Ai hiếu kính cha mẹ mình thì sẽ được phước. Phước đây là gì? Không nhất thiết là phải tiền bạc, nhà sang cửa rộng, đất đai phì nhiêu. Nhưng phước ở đây là những ơn phước mà Chúa đặc biệt ban cho mình trong niềm vui, thỏa vui. Giàu sống trong cảnh nghèo cũng vui thỏa, cũng không thấy buồn thảm, không có thất vọng gì cả. Đức Chúa Trời sẽ mở các cửa trên trời, đổ các phước thiên ở khắp trên trời cho chúng ta, trong đời sống chúng ta, để đời sống chúng ta giàu trong hoàn cảnh nào cũng thỏa vui, thỏa lòng. Và đó là những nguồn phước. Rồi Kinh Thánh còn nói rằng người hiếu kính cha mẹ sẽ được sống lâu trên đất. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 2 câu 3 chép rằng: hãy tôn kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Làm sao để được sống lâu trên đất? Một số người tưởng ăn được ngủ được là tiên, một số người khác đi tìm thuốc trường sinh bất tử như là Tần Thủy Hoàng chẳng hạn, nhưng chẳng sống được bao lâu. Có một hôm nọ, vua Vũ Đế nhà Hán nói với các quan hầu cận của mình rằng: ta đã xem trong sách tướng có nói rằng người ta nhân trung dài một tấc thì sống lâu 100 tuổi. Nhân trung này, với bà thấy ra đây cái nhân trung của mình đây mà dài một tấc là sống 100 tuổi, sách tướng nói vậy đó. Rồi Đông Phương Sóc đứng hầu ở bên cạnh vua thì cười xòa. Các quan bắt lỗi ông tại sao vô phép như vậy và định là xử tội ông. Đông Phương Sóc cất tiếng nói cùng vua rằng: tâu bệ hạ, kẻ hạ thần không dám cười vua đâu, nhưng kẻ hạ thần cười ông Bành Tổ mặt dài mà thôi. Vua nói: tại sao Bành Tổ mà ngươi cười? Ông nói rằng: như sách tướng mà vua vừa nói đó, nếu nhân trung dài một tấc thì sống 100 tuổi, mà ông Bành Tổ sống tới 800 tuổi lận, thì cái nhân trung của ông dài 8 tấc như thế này thì cái mặt của ông dài cỡ nào. Tôi cười là cười như vậy. Nhà vua nghe như vậy cũng cười xòa, rồi không có bắt tội ông nữa. Nhiều người tưởng là có tiền mua tiên cũng được, có người tưởng là muốn sống lâu phải tìm thuốc trường sinh bất tử, và có một số người khác thì nhân trung dài. Không, Kinh Thánh nói rằng hiếu kính cha mẹ mình sẽ được sống lâu trên đất mà được Chúa Trời ban cho. Thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy là con cái trong gia đình nhân ngày lễ cha, lễ mẹ và lễ cha mẹ Hội Thánh Paris tổ chức tại đây, tôi kêu gọi toàn thể quý ông bà anh chị em là con cái, giàu nhỏ tuổi hay là lớn tuổi, già như là những người già trong Hội Thánh đây như là tôi chẳng hạn, đừng quên là hiếu kính cha mẹ của mình. Hãy vâng phục cha mẹ của mình, nhớ lời cha mẹ mình dạy trước đây, dầu cha mẹ mình qua đời, hãy làm sao cho cha mẹ mình được vinh hiển sáng danh. Rồi chúng ta phải hiếu kính cha mẹ của mình khi cha mẹ mình còn sống, để cha mẹ mình vui thỏa sống với mình, sống với con cháu, và từ đó chúng ta có một đại gia đình êm ấm và phước hạnh vô cùng. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta, và chắc chắn chúng ta được Chúa ban cho sống lâu trên đất. Sẽ sống lâu hay là sống ngắn là tùy Đức Chúa Trời ban cho, không ai cho được đâu thưa quý bạn chị em. Và Đức Chúa Trời thấy rõ trong lòng của tôi, quý ông bà anh chị em có thật sự hiếu kính cha mẹ mình thật lòng hay không. Có những người hiếu kính cha mẹ vì lợi dụng để cha mẹ có thể chia phần cho mình này nọ, và chỉ lợi dụng mà thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời biết mình thật lòng hiếu kính cha mẹ hay không, thì Ngài sẽ ban chúng ta sự sống lâu trên đất. Và đó là lời của Chúa dạy chúng ta. Nhân ngày lễ hôm nay, xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em hết lòng vâng phục cha mẹ mình và hiếu kính cha mẹ của mình khi cha mẹ mình còn sống, để Đức Chúa Trời ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em cách dồi dào. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho chúng ta.